Đài Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 27 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên làm việc với Đảng ủy phường Gia Sàng chỉ đạo xây dựng và phát triển phường giai đoạn 2016-2020.
Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng giàu giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần quan trọng hoàn thành chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh khóa 12 nhiệm kỳ 2011-2016 đề ra mà còn từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của hội.
Nguyên nhân dẫn đến công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thời gian qua, kết quả còn khiêm tốn. Nguyên nhân chính là do công tác tuyên truyền chưa được quan tâm đúng mức nên chưa đủ sức thuyết phục người đứng đầu doanh nghiệp để họ ủng hộ thành lập tổ chức đảng. Chuyên mục Đảng với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 26 tháng 10, Ban Thường vụ Thành ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Gia Sàng về chỉ đạo xây dựng và phát triển phường giai đoạn 2016-2020. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của thành phố. Tại hội nghị, Đảng ủy phường đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015 và 9 tháng năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện giai đoạn 2016-2020. Theo đó, các chỉ tiêu chủ yếu năm 2015, phường đều hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch. Trong 9 tháng năm 2016, thu ngân sách đạt trên 7,8 tỷ đồng, bằng trên 129% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 72 tỷ đồng, đạt trên 48% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 36% kế hoạch. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng được tăng cường, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội được nâng lên. Sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố và phát huy hiệu quả. Nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ phường đề ra trong giai đoạn 2016-2020 là phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bình quân mỗi năm tăng 10%. Thu ngân sách hàng năm tăng 5% trở lên so với kế hoạch thành phố giao. 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, trên 85% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trên, tại hội nghị Đảng ủy phường Gia Sàng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm chỉ đạo việc tăng cường 2 cán bộ chuyên môn cho phường, đầu tư xây dựng sửa chữa một số công trình, xem xét thu hồi một số dự án quá thời hạn thực hiện trên địa bàn. Sau khi nghe báo cáo, các đồng chí trong Ban Thường vụ đánh giá việc xây dựng báo cáo của Đảng ủy phường chưa sâu, một số lĩnh vực như an ninh chính trị, mỹ quan đô thị, cải cách hành chính còn mờ nhạt, các đề xuất đề nghị của Đảng ủy chưa mang tầm chiến lược cho cả giai đoạn. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng ủy phường tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị để hoàn thiện lại báo cáo, đồng thời yêu cầu Đảng ủy phường thực hiện tốt một số nhiệm vụ, đó là:
sau cái hội nghị này là yêu cầu các đồng chí rà soát lại, tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng bộ các cấp, các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy, đặc biệt là nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Yêu cầu phường ấy tạo mọi cái điều kiện môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư vào địa bàn phường, khai thác cái thế mạnh của phường để đầu tư phát triển, tăng cường nhé công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn phường, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo đảm bảo an ninh tư tưởng văn hóa, đấu tranh triệt phá các tụ điểm nhé lợi dụng tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, lôi kéo quần chúng chống đối chính quyền, gây mất trật tự công cộng. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của chi bộ Đảng bộ. Đề nghị các đồng chí là duy trì sinh hoạt chi bộ Đảng bộ theo quy định và thực hiện nghiêm những nguyên tắc tập trung dân chủ trong chế độ Đảng. Trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Và một việc nữa là đề nghị các đồng chí là các đồng chí phải làm tốt công tác là chống cái tự diễn biến và tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng. Một cái việc rất quan trọng, các chị đảng là đề nghị công chí ra soát nhé, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế làm việc của chính quyền. Thông qua cái việc thực hiện quy chế như này để đảm bảo với sự thống nhất trong công tác lãnh đạo chỉ đạo. Trong diện đảng, đề nghị công chí là khắc phục ngay những cái yếu kém về công tác cán bộ. Một cái việc nữa là đề nghị công chí quan tâm lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác thi đua khen thưởng của đảng bộ và chính quyền các đoàn thể. Đồng thời nhé, đề nghị công chí xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ cương kỷ luật trong đảng, vi phạm chính sách pháp luật.
Thành phố Thái Nguyên hiện có 17 hồ đập và 26 trạm bơm cung ứng nước tưới tiêu phục vụ sản xuất cho 7.762 ha đất nông nghiệp. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong 5 năm qua, thành phố đã ưu tiên đầu tư nâng cấp sửa chữa xây mới 15.800 km hệ thống kinh mương với tổng kinh phí đầu tư là 8,8 tỷ đồng, trong đó Trung ương hỗ trợ 5,2 tỷ đồng, nguồn ngân sách của thành phố là 3,5 tỷ đồng. Đến nay, tổng số kinh mương của 8 xã đã được cứng hóa là 113 km, đạt 73% kế hoạch. Hệ thống thủy lợi này hiện đều do các hợp tác xã hoặc tổ hợp tác xã của các địa phương quản lý, khai thác và được vận hành có hiệu quả bền vững, phục vụ tưới tiêu cho gần 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Việc hoàn thành tiêu chí về thủy lợi đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất chất lượng cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân.
Trước tình trạng xe máy kéo theo xe khác chở hàng cồng kềnh gây mất an toàn giao thông và nguy hiểm cho những người cùng tham gia giao thông trên các tuyến đường của thành phố Thái Nguyên. Từ đầu tháng 10 năm 2016, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên đã tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý gần 20 trường hợp vi phạm. Một số trường hợp vi phạm phải tạm giữ phương tiện do không xuất trình được giấy tờ. Theo thông tư số 07/2010/TT ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định, giới hạn xếp hàng hóa, hành lý trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông đối với xe mô tô, xe gắn máy không được vượt quá bề rộng, giá đèo hàng theo thiết kế của nhà sản xuất về mỗi bên 0,3 m, vượt quá phía sau giá đèo hàng là 0,5 m, chiều cao xếp hàng hóa tính từ mặt đường xe chạy là 2 m. Đối với xe thô sơ, không được xếp hàng hóa vượt phía trước và phía sau quá 1/3 chiều dài thân xe, không được vượt quá 0,4 m về mỗi bên bánh xe, không vượt phía trước và phía sau xe quá 1 m. Khung xử lý phạt với lỗi vi phạm này từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng cho mỗi xe vi phạm chở hàng cồng kềnh, kéo theo xe khác. Trao đổi với chúng tôi, Trung úy Hoàng Xuân Tâm, cán bộ đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên cho biết, vì mức chế tài xử phạt thấp nên một số trường hợp người điều khiển phương tiện cố tình vi phạm nhiều lần.
Đối với các trường hợp vi phạm kéo theo xe khác chở hàng cồng kềnh thì đa phần là chúng tôi gặp khó khăn trong cái vấn đề là người vi phạm thường là lợi dụng khi mà lực lượng cơ quan chức năng không làm việc hay là hoạt động vào ngoài giờ hành chính. Ví dụ như là các cái buổi giờ trưa hay là cuối giờ chiều để lợi dụng để vi phạm. Thứ hai nữa là chế tài xử lý vi phạm hành chính đối với các cái trường hợp như trên thì còn tương đối thấp và chưa đủ mức răn đe. Cụ thể là trong trường hợp vi phạm kéo theo xe khác thì người vi phạm sẽ bị xử phạt tiền từ 300 đến 400.000 đồng và mức xử phạt trung bình là 300.000 đồng, 350.000 đồng. Cái chế tài bổ sung là tạm giữ giấy tờ, do đó là chưa đủ sức răn đe, chưa có cái chế tài để tạm giữ cái phương tiện kéo theo phía sau. Nên rất là khó xử lý trong cái việc đấy. Trong cái thời gian tới thì để xử lý triệt để các cái hành vi vi phạm trên thì chúng tôi cũng tham mưu chỉ huy công an thành phố là tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý, tập trung vào cái đường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vào các cái giờ ngoài giờ hành chính ra thì chúng tôi sẽ tập trung cao điểm ngoài giờ hành chính. Thứ hai nữa là đề xuất chỉ huy là tạm giữ tịch thu các cái phương tiện phía sau kéo theo.
Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, các cơ quan chức năng cần có giải pháp xử lý cũng như tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu và tự giác chấp hành luật, không sử dụng xe máy kéo theo xe khác để chở hàng hóa. Qua đó góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, không để xảy ra tai nạn giao thông do các phương tiện này gây ra. Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm 2011-2016, nghị quyết về thực hiện khâu đột phá, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng giàu giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới của Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên khóa 12 đã được các cấp hội trong toàn tỉnh triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả thiết thực. Các chỉ tiêu và nội dung của nghị quyết được vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp và đồng bộ, gắn với nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, góp phần tích cực vào việc hoàn thành chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh khóa 12. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo 100% cơ sở hội phụ nữ tích cực triển khai các nội dung. của nghị quyết thông qua nhiều hình thức như tuyên truyền, vận động, xây dựng các mô hình điểm, phát động các phong trào gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở chú trọng phát huy nội lực của hội viên phụ nữ, đồng thời tích cực khai thác các nguồn lực từ bên ngoài. Hai tiêu chí của nghị quyết là tăng giàu và giảm nghèo được các cơ sở hội chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên là một trong những cơ sở hội thực hiện tốt phong trào hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tăng cường các giải pháp hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo hiệu quả. Trong nhiệm kỳ 2011-2016, hội đã duy trì tốt hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội với số dư nợ hàng năm trên 40 tỷ đồng cho hàng nghìn lượt hội viên phụ nữ vay vốn để phát triển kinh tế. Nhờ đó, nhiệm kỳ qua đã có 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được hội giúp đỡ, trong đó có 535 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ đã thoát nghèo. Cùng với đó, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đã được hội thực hiện có hiệu quả, thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia, như phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, phụ nữ thành phố Thái Nguyên chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, phụ nữ xây dựng gia đình 503 sạch, mô hình 10 chung 1. Qua đó góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh nghị quyết về thực hiện khâu đột phá, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng giàu, giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên. Bà Nguyễn Thị Sáu, xóm Tân Thành 1, xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Bản thân tôi cũng là một hội viên phụ nữ thì cũng đã được tiếp cận rất nhiều những chương trình về xây dựng nông thôn mới. Cái chương trình xây dựng nông thôn mới là một chương trình hết sức thiết thực. Nó đã tác động đến đời sống và ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của hội viên. Và từ khi cái nghị quyết của Đại hội Phụ nữ tỉnh đưa ra trong khâu đột phá về việc tăng giàu giảm nghèo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thì bản thân chúng tôi là những hội viên phụ nữ của thì cũng đã được hưởng lợi rất nhiều từ những chương trình vay vốn ưu đãi, xóa đói giảm nghèo ở tại các ngân hàng chính sách và các chương trình khác, và cũng đã được tham gia vào các phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển về 503 sạch và xây dựng 10 chung 1. Thì từ các nhóm đó các chị cũng đã giúp nhau phát triển kinh tế gia đình về giống vốn cây con cũng như là về các ngày công.
Nghị quyết về thực hiện khâu đột phá, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng giàu, giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên được triển khai gắn với 4 chỉ tiêu cụ thể. Đó là 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được hội giúp đỡ. Mỗi năm các nguồn vốn hỗ trợ cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế tăng từ 10% trở lên. Mỗi cơ sở hội xây dựng được ít nhất một mô hình phát triển kinh tế. Mỗi năm phối hợp với các ngành tư vấn, giới thiệu và tạo việc làm cho trên 6.000 lao động, đào tạo nghề cho ít nhất 1.500 lao động nữ, trong đó khoảng 70% lao động có việc làm sau đào tạo. Kết quả sau 5 năm thực hiện, 3 tiêu chí đều đạt kế hoạch, một tiêu chí vượt so với mục tiêu của nghị quyết. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Đối với hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo, thì Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã lựa chọn chủ đề giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, trong đó tập trung hỗ trợ cho những chị em phụ nữ có thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn và phụ nữ ở khu vực nông thôn, khu vực đồng bào các có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đối với hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên cũng triển khai sâu rộng đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, trong đó tập trung vào nhóm phụ nữ đã thoát nghèo, có thu nhập ổn định và có cái mong muốn vươn lên làm giàu chính đáng. Và hoạt động thứ ba là Ban chấp hành thì sẽ triển khai sâu rộng cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, trong đó thì tập trung sâu và chủ yếu vào các lĩnh vực bảo vệ môi trường cũng như là bảo vệ thực hiện các cái kiến thức, các quy trình về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Song song với hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, các cấp hội quan tâm hỗ trợ phụ nữ tăng giàu thông qua việc xây dựng các mô hình kinh tế, mô hình tạo việc làm sau học nghề theo đề án 295. Điển hình đó là mô hình tổ hợp tác chăn nuôi lợn thịt an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường, sử dụng đệm lót sinh học tại xã Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ. Mô hình tổ hợp tác sản xuất chế biến chè an toàn tại xã Đức Lương, huyện Đại Từ. Mô hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn tại xã Huống Thượng, Đồng Hỷ. Đến nay, toàn tỉnh có 930 mô hình phát triển kinh tế được xây dựng từ sự hỗ trợ của tổ chức hội phụ nữ. Không chỉ đóng vai trò hỗ trợ xây dựng mô hình, tổ chức hội còn quan tâm phát triển thị trường, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho hội viên nhằm tạo điều kiện cho các mô hình phát triển toàn diện, bền vững. duy trì các điểm giới thiệu, trưng bày và bán sản phẩm nông sản an toàn cho hội viên phụ nữ tại cửa hàng, giới thiệu thực phẩm an toàn tại Trung tâm 20 tháng 10 Phụ nữ Thái Nguyên, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển 20 Thụy Khuê Hà Nội, Siêu thị Xanh thành phố Thái Nguyên. Chính những mô hình hoạt động hiệu quả này đã góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới ở từng địa phương, đóng góp vào kết quả chung của toàn tỉnh. Ông Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Đến hết năm 2015, thì tỉnh Thái Nguyên đã có 40 xã đạt xã nông thôn mới. Năm 2016 thì có 15 xã đăng ký đạt chuẩn xã nông thôn mới. Trong các xã đạt chuẩn nông thôn mới đó, thì Hội Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã có những cái đóng góp rất là tích cực, rất là cụ thể. Những cái chương trình như là 503 sạch, chương trình thu gom rác thải, chất thải ở khu dân cư, rồi chương trình thu gom những cái vỏ bao bì chất thải thuốc bảo vệ thực vật trong cái bảo vệ môi trường. Và nhiều cái chương trình khác, Hội Phụ nữ đã có cái tinh thần đóng góp rất là tích cực.
Có thể nói kết quả từ thực hiện khâu đột phá của nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011-2016 về hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng giàu, giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới, không chỉ góp phần quan trọng hoàn thành chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh khóa 12 nhiệm kỳ 2011-2016 đã đề ra, mà còn từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, nguyên nhân dẫn đến công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố thời gian qua, kết quả còn khiêm tốn, đã được Đảng bộ thành phố Thái Nguyên chỉ ra. Đó là do công tác tuyên truyền chưa được quan tâm đúng mức nên chưa đủ sức thuyết phục người đứng đầu doanh nghiệp để họ ủng hộ thành lập tổ chức đảng. Một nguyên nhân nữa là hoạt động của các đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên trong một số doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước chưa thực sự thu hút quần chúng tham gia, chưa tạo ra cho họ động lực phấn đấu và chưa làm tốt việc tạo nguồn để phát triển đảng viên mới. Bài viết Làm gì để tăng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước của tác giả Phương Thơm, báo Thái Nguyên.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Xuân Phong, Phó trưởng ban tổ chức Thành ủy Thái Nguyên thẳng thắn, do chưa nhận thức đầy đủ sâu sắc chủ trương của Đảng về phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước nên việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này ở hầu hết các cấp ủy đảng cơ sở còn hời hợt hình thức. Từ đó dẫn đến nhiều chủ doanh nghiệp không hiểu đúng vị trí vai trò của tổ chức đảng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Bởi vậy theo tôi trong thời gian tới, Đảng bộ xã phường cần triển khai nhiệm vụ này thấu đáo hơn. Theo ông Phong, công tác tuyên truyền cần làm rõ việc thành lập phát triển tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp chính là làm lợi cho doanh nghiệp, góp phần quan trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, kỷ luật lao động trong tổ chức doanh nghiệp để cán bộ, công nhân trong doanh nghiệp cùng nhau hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Về công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên cũng thừa nhận, số lượng đảng viên, tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố hiện phát triển rất chậm. Ngoài nguyên nhân nhiều chủ doanh nghiệp chưa coi đây là một nhiệm vụ chính trị thì trên địa bàn vẫn còn nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng, các đoàn thể. Đồng chí Mai Đông Kinh cũng cho biết thêm, để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã xây dựng đề án phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2016-2020. Theo đó, đề án đưa ra 5 giải pháp để thực hiện. Cụ thể, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy tổ chức đảng về phát triển tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước hiện có, tăng cường chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, giúp đỡ đối với hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, động viên, nhân rộng các mô hình doanh nghiệp có tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động hiệu quả. Qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi cũng thấy rằng khi vai trò lãnh đạo của đảng được phát huy hiệu quả trong các doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó sẽ phát triển mạnh và bền vững. Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng là một ví dụ. Công ty này thành lập chi bộ từ năm 2003, ban đầu mới có 3 đảng viên, nhưng đến nay công ty đã thành lập đảng bộ với 96 đảng viên. Công ty nhiều năm được tổ chức Việt Nam Report xếp hạng top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Ông Lê Hồng Khuê, Phó Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng chia sẻ, chính vai trò của tổ chức đảng trong công ty quyết định rất lớn kết quả hoạt động kinh doanh. Bởi Đảng ủy luôn xác định thực hiện sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng nhất. Hàng năm, Đảng ủy bám sát tình hình cụ thể của công ty để xây dựng kế hoạch hoạt động, cùng với đó tạo ra phong trào thi đua toàn công ty. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Dũng, phường Gia Sàng cũng là một doanh nghiệp nhiều năm liền làm ăn hiệu quả. Năm 2015, doanh thu của công ty đạt trên 60 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng được Đảng bộ thành phố đánh giá có tổ chức đảng hoạt động mạnh. Chi bộ công ty được thành lập năm 2013 với 3 đảng viên. Đến nay chi bộ đã phát triển được 13 đảng viên. Chia sẻ bí quyết làm công tác đảng trong doanh nghiệp, chị Vũ Thị Xuân, bí thư chi bộ của công ty cho rằng, bất kỳ ở một tổ chức đảng trong doanh nghiệp nào cũng phải hoạt động làm sao để chủ doanh nghiệp thấy được lợi ích thiết thực của việc thành lập tổ chức này để họ tạo mọi điều kiện thuận lợi, ủng hộ trong hoạt động. Luôn biết cách đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng sao cho phù hợp với tình hình cụ thể của doanh nghiệp. Hình thức sinh hoạt cũng phải linh hoạt, sáng tạo. Trong giai đoạn 2016-2020, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đưa ra mục tiêu thành lập mới 15 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trở lên. 80 doanh nghiệp đã có tổ chức đảng kết nạp được đảng viên mới. Hàng năm có 85% tổ chức đảng trong doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức đảng yếu kém. Trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống. Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 22 tháng 10 năm 2016 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc tạm ngừng cấp điện để sửa chữa lưới điện tại khu vực xí nghiệp Túc Duyên và trạm cấp nước Quang Vinh vào ngày 29 tháng 10 năm 2016, cụ thể như sau. Tại xí nghiệp Túc Duyên từ 5 giờ đến 8 giờ. Tại trạm Quang Vinh từ 7 giờ đến 11 giờ 15 phút. Trong thời gian ngừng cấp điện, công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng hoạt động tại xí nghiệp Túc Duyên và trạm Quang Vinh. Khu vực các phường Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Trưng Vương, Túc Duyên và khu vực phía Bắc thành phố sẽ bị mất nước từ 7 giờ đến 15 giờ. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sinh hoạt trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa Đông Bắc. Hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày 29 tháng 10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực trong tỉnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày 29 tháng 10, các khu vực trong tỉnh có mưa rải rác, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển lạnh về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 22 độ. Vùng núi có nơi từ 18 đến 20 độ. Khoảng ngày 1 tháng 11, không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn, trời tiếp tục lạnh, nhiệt độ thấp nhất giảm từ 1 đến 2 độ, phổ biến từ 18 đến 20 độ, vùng núi 17 đến 19 độ. Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 10 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ.
Xe ta băng qua núi, xe ta băng qua đèo
mà vẫn vèo vèo.
Từ khi đổi xe Isuzu, anh ăn lên làm ra phết nhỉ.
Isuzu xe Nhật có tiếng mà, chạy vừa bền vừa tiết kiệm dầu nữa.
Nên em tính tạo một con chở hàng cuối năm nay anh ạ.
Tôi cũng chuẩn bị rước thêm một con Isuzu nữa. Trong tháng này, kỷ niệm 100 năm thành lập Isuzu Nhật Bản, mua xe tải được tặng đến mấy ngàn lít dầu cơ đấy.
Ồ, Isuzu lâu đời phết anh nhỉ.
Ừ, chưa hết, ngoài tặng dầu có miễn phí trước bạ nữa. Cơ hội vàng nhá.
Hay quá, anh em mình đến đại lý Isuzu luôn đi anh.
Xe tải Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Nhân kỷ niệm 100 năm thương hiệu Isuzu Nhật Bản, khách hàng ký hợp đồng mua các dòng xe tải Isuzu sẽ được tặng lên đến 2.400 lít dầu và miễn phí lệ phí trước bạ, gói ưu đãi lên đến 60 triệu đồng tùy từng dòng xe. Áp dụng từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11 năm 2016. Cơ hội vàng, quyết định ngay để sở hữu xe tải Isuzu với mức giá chỉ từ 366 triệu đồng. Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Chi tiết liên hệ đại lý Isuzu gần nhất.
Bà Lan ơi, bà đã nhận được tiền thằng cả gửi về chưa? Tôi vừa ra Maritime Bank nhận tiền con ma nhà tôi mới gửi về đây này.
Chưa bà ơi, mà sao nó lấy chồng ở tận Mỹ mà nhà bà nhận tiền nhanh thế?
Con Mai nó dùng dịch vụ chuyển tiền Western Union tại Maritime Bank. Tôi nhận mất có 15 phút, lại có khuyến mại nữa. Sao chị không nói thằng cả bên Hàn Quốc gửi về cho chị bằng dịch vụ này? Đang có nhiều quà tặng lắm.
Ồ, để tôi nhắn nó chuyển tiền về qua Western Union tại ngân hàng Maritime Bank. Khuyến mại hấp dẫn lắm phải không bà?
Hấp dẫn lắm nhá. Từ nay đến ngày 14 tháng 1 năm 2017, cứ nhận hay chuyển tiền qua Western Union tại các điểm giao dịch của Maritime Bank trên toàn quốc là khách đều nhận được quà tặng tiền mặt từ 30.000 đến 100.000 đồng, lại còn trúng quà may mắn lên đến 5 triệu đồng quay thưởng mỗi tháng nhá.
Ôi hay quá bà ơi, nhận tiền kiều hối từ người thân và còn được nhận quà nữa.
Còn chần chừ gì nữa bà Lan ơi, gọi điện thằng cả nhà bà ngay hôm nay luôn đi nhá.
Tôi cảm ơn bà nhá, tôi gọi liền đây, khi nào đi nhận tiền bà đi cùng tôi nhá.
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ các điểm giao dịch Maritime Bank gần nhất.
Nhận kiều hối nối tình thân cùng Maritime Bank.
Taxi Hoa Mai xin thông báo. Taxi Hoa Mai đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona. Nhận hợp đồng đi Thái Nguyên, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Giá vé bình quân 120.000 đồng một người một lượt. Đối với tuyến Bắc Cạn, Hà Nội và ngược lại, giá vé bình quân là 250.000 đồng một người một lượt, tần suất 1 giờ một chuyến. Miễn phí đưa đón trả tại nhà bằng xe taxi Hoa Mai, trị giá 20.000 đồng một lượt. Lộ trình Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Lộ trình 1, Thái Nguyên, Nội Bài, Cầu Nhật Tân, Đại học Ngoại ngữ Cang Nam, Văn phòng Hoa Mai số 2, Quất Duy Tiến, Bixi, Hà Đông. Lộ trình 2, Thái Nguyên, Cầu Vĩnh Tuy, Bệnh viện 108, Nhà hát lớn và ngược lại. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nhận chuyển phát nhanh hàng hóa, giấy tờ. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi taxi Hoa Mai cao cấp theo số điện thoại tại Thái Nguyên 02803-833-833, tại Bắc Cạn 02816-252525.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc. Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan kính chào quý khách. Công ty xin trân trọng thông báo tới quý khách. Để phục vụ tốt hơn nhu cầu di chuyển của quý khách, Hà Lan Limousine mở lộ trình mới, tuyến xe hợp đồng chất lượng cao. Trung tâm thành phố Thái Nguyên, Bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Cụ thể, xe xuất phát từ khách sạn Thái Nguyên, đường Cách mạng tháng 8, gang thép, nút giao sông Công, cao tốc, sân bay Nội Bài, cầu Nhật Tân, đường Vành Đai 2, Đại học Giao thông Vận tải, đường Láng, ngã tư Sở, Royal City, Nguyễn Trãi, đường Trần Phú, đường Phùng Hưng, Bệnh viện Quân y 103, khu đô thị Sana, Bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Tổng đài tư vấn hợp đồng, nhận khách du lịch
0900 0092 hoặc 02803 737373. Thời gian phục vụ từ 5 giờ sáng đến 21 giờ tối hàng ngày, tần suất 30 phút một chuyến. Chúng tôi áp dụng chương trình khuyến mại trong tháng đầu khai trương, giảm trừ 20.000 đồng bình quân một người một chuyến. Hà Lan Limousine, xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian, an toàn, hiệu quả.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.